Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tỳ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Chúng con đã có dịp trình bày vấn đề pháp học và pháp hành một buổi rồi. Và hôm nay thì chúng con xin trình bày tiếp những vấn đề đang dở dang. Vấn đề thứ ba chúng ta đi vô để bàn thảo đó là mình muốn nói về pháp học và pháp hành xây dựng con đường hành đạo. Và cái nét đầu tiên chúng ta đi vô đó là, thưa đại chúng, là cái con đường hành đạo nó không dễ đi. Nó có hai điều chúng ta nên nhận diện về điều này. Thứ nhất là ta tự tu. Thứ hai là dạy người tu. Tất nhiên là trong những vấn đề này nó có nhiều yếu tố cho chúng ta có cái nhìn về cái sự quan trọng của con đường pháp hành và pháp học. Thưa đại chúng, là có một lần ngồi nghe ông cụ Trúc Lâm nói chuyện về cái công trình hành đạo của ông cụ. Và đây là những bài học rất là cần để chúng ta suy nghiệm. Các vị biết rằng là rời Học viện Huệ Nghiêm sau rất là nhiều năm đóng góp cho công trình giáo dục, ông cụ có một cái nhìn rằng là dường như đời sống tu tập của Tăng Ni vẫn chưa có định hướng một cách rất là rõ ràng. Và nhất là ông cụ có cơ hội thăm Tích Lan, thăm Miến Điện, thăm Ấn Độ, thăm Nhật Bản, Đài Loan. Và khảo sát cái sinh hoạt Phật giáo các nơi thì cái niềm tuổi hổ về dân tộc nó dâng lên rất là cao. Ông cụ thấy rằng là cái sự giàu có của Phật giáo của các nước Nam truyền nhìn chung thì nó không bì được với Việt Nam. Thế nhưng mà người nước ngoài rất mực và kính trọng, thậm chí đến học những cái trung tâm tu học dạy thiền của các vị sư của truyền thống Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia. Và trong khi đó thì Việt Nam không thua kém gì các nước lân cận cả. Đây là cái điều ông cụ nhìn ra. Điều thứ hai, đến khảo sát những đất nước mang cái tính cách của Phật giáo Đại Thừa như Nhật Bản, như Đài Loan, vân vân. Cụ nói rằng là thực ra Phật giáo Đại Thừa ở những quốc gia ấy nó vẫn đang trên đà suy thoái. Và rõ ràng rằng là cũng không hơn gì Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng mà nơi ấy nó trở thành một nơi chốn để cho rất nhiều thành phần trí thức học giả Tây Phương đến để tham học. Những đại học người ta mở ra, rất là nhiều người nước ngoài. Thế nhưng mà đặc thù là Việt Nam là một bến đỗ của hai dòng Phật giáo có mặt. Nam truyền cũng có, Bắc truyền cũng có. Có một cái chiều dài lâu đời, nhất là vai trò Phật giáo trong thời đại Đinh Lê Lý Trần đã từng đóng góp cho cái nền độc lập quốc gia, làm thành cái sự phú cường của dân tộc, xây được cái nền văn hóa rất là vững vàng để cho tộc Việt chúng ta tồn tại trước cái đại họa xâm lăng của Trung Quốc. Và cái sự xâm thực của văn hóa Trung Quốc ấy vậy mà chúng ta vẫn tồn tại, phải nói là cái nền tảng rất căn bản, đó là cái công trình của tổ tiên Đạo Phật đã gây dựng nên. Ấy vậy mà chừng như người ta không biết gì về Đạo Phật Việt Nam cả, không khai thác được cái sắc thái rất là riêng, rất đặc thù. Đây là cái điều rất là trăn trở của ông cụ. Thế rồi thưa các vị, ông cụ phải không biết làm sao, do vì đọc vô thư tàng của Kinh Văn Đại Thừa nó như rừng rậm, nhất là văn học của Hoa Nghiêm, của Pháp Hoa, của Niết Bàn, của Bát Nhã. Và ngay cái quyển Kim Cang thôi thì ông cụ đã rất ư là ngỡ ngàng. Cụ không thể nghĩ ra rằng là trong một đời tu làm thế nào đổ hết chúng sinh từ thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, hóa sinh vào vô dư Niết Bàn rồi mới chứng nghiệm được quả Phật. Đây là điều quá với cái tầm tư duy của ông cụ. Do vậy ông cụ phán nguyện rằng là thôi, ta về đóng cửa thất, đọc kinh, lấy đó là niềm vui thôi. Và thưa đại chúng rằng cái quá trình tu của ông cụ nó đầy đắng cay, do vì mở được con đường để tự mình có thể có được pháp lạc, không phải là đơn giản. Thế rồi may mắn thay là trong những ngày tháng quyết lòng và thất ấy, cụ lại phát sáng ra cái con đường như bây giờ cụ đã từng khơi mở. Các vị biết rằng là đối với các bậc thầy có những cái điều các ngài không nói nhưng mà điều đáng để cho chúng ta học, đó là bao nhiêu người hỏi rằng là khi nhập thất cụ đã chứng được cái gì, cụ ra cụ mở đạo tràng tiếp nối con đường tự hào là khôi phục thiền tông Việt Nam. Cụ nói tôi chẳng có chứng gì cả, tôi chỉ thấu được lý sắc không thôi. Và mình xin lang thang một đôi điều thưa quý thầy cô rằng là có một số các vị còn rất trẻ hiện tại. Họ tự hào mình là chứng đạo, ngộ đạo vân vân, mở đạo tràng là dựng tông môn và xây dựng cho những nền tảng bảo rằng là họ là người đã thấy được đạo, đã chứng được đạo. Đây là cái điều đôi khi chúng ta nên nhìn lại để đừng bị lạc lầm là một. Đừng có trở thành cái người cuồng vọng và không khéo thì trở thành một thanh hải vô lượng sư là ai. Đó là cái điều mình nhắc khi nhìn lại cụ Trúc Lâm. Thế là cái việc mình đang nói là con đường hành đạo không dễ đi. Thưa các vị là ngay cái chuyện tự tu đã vô vàn khó khăn đối với ông cụ. Thế là khi thấy được con đường tu, muốn làm một cái gì đó để đóng góp cho Phật giáo Việt Nam và mở một cái thiền viện chân không, đầu tiên là chỉ thu có 10 thiền sinh để tu tập. 3 năm dạy tất cả những cái văn hệ từ kinh văn, lịch sử, luận thư, phối hợp như vậy để hình thành phẩm chất của vị tăng sĩ mong rằng là đền ơn Tam Bảo. Thế nhưng các vị không thể hình dung được rằng mới có 3 tháng thôi, bỏ cụ chạy lên người hết 3-4 ông rồi. Tức là 2-3 thầy nghĩ rằng mình thấy đạo rồi cho nên đi nhập thất tu. Rồi một vài thầy cũng nổi cơn lên nghĩ rằng là mình đã biết được kế sống rồi, nói theo cái kiểu ngôn ngữ nhà thiền đó, thấy được tánh rồi, đâu cần phải ở đây chịu sự hướng dẫn của ông cụ. Thế là cũng ra đi. May mắn thay là lại trở về vài ba vị. Và thưa quý thầy rằng khó khăn mình nêu ra đây đó là thế này. Đây là một giai đoạn thiền tông nó vẫn còn rất lạ lẫm đối với Phật giáo Việt Nam nha. Ngay như trong hội đồng giáo hội Phật giáo Viện Hóa Đạo lúc bấy giờ là ông cụ sư phụ của ngài Thanh Từ cũng không mấy chấp nhận gì về cái chuyện ông già ra đi mở thiền đường dạy người tu. Cụ trách rằng tôi già mà tôi còn làm đạo. Mà Thanh Từ mới chừng đó việc mà bảo rằng là nghĩ nhập thất tu. Và ông cụ thì dạy niệm Phật chứ đâu có phải là dạy thiền đạp đâu. Các vị thấy là rất nhiều khó khăn do vì lúc bấy giờ thiền tông vẫn còn rất lạ. Cho nên người ta kháo với nhau rằng là coi chừng tu thiền điên. Và cái từ này thưa các vị nó là một nỗi ám ảnh trong cụ Trúc Lâm nghe. Các vị chú ý nghe những bài giảng trước 75, sau 75 cụ hay nhắc cái câu là người ta cứ bảo rằng tu thiền điên. Và đây là một loại ám ảnh cho nên thưa các vị nó làm thành cái sự tái lập khi ông cụ giảng pháp là như vậy. Mình theo dõi những bài giảng ông cụ cho nên mình nhận ra điều này. Nói như thế trở lại vấn đề là khi mở một thiền đường gầy dựng uy tín vẫn còn chưa có trong cái hàng ngũ tăng giới, chưa được giáo hội chấp nhận. Và mới có 3 tháng thôi thì đã có mấy thầy nhảy hàng rào bỏ đi rời thiền viện không nói một lời. Các vị thấy đây là cái công trình rất là khó khăn của hướng dẫn người tu, dạy người tu. Đấy là điều thứ nhất, mình dẫn chứng ra một điều để cho các vị từ cái nhìn lịch sử về cái công trình hành đạo các bậc thầy đã thấy rằng là cái con đường hành đạo này nó không dễ đi là như vậy. Điều thứ nữa, thưa quý thầy rằng là ai đã từng học tứ thập nhị chương vào những thuở mới vào chùa, các vị thấy trong đó Phật có một cái ví dụ là người tu như người gánh cỏ khô. Thế là cái một người đệ tử thầy Tiễn Long, cô viết một cái cuốn từ cái niềm cảm hứng đó là kẻ gánh rơm trên đường thiên lý. Thưa các vị, hình dung điều này để ta thấy là con đường tự tu và con đường hành đạo nó không đơn giản, là giống như ta đang gánh rơm khô trên con đường dài mà hai bên là lửa rừng đang cháy. Thì chỉ cần một chút than thôi, gánh rơm của các vị cháy biến. Cũng như vậy, khó khăn thứ nhất là bản chất của chúng ta lạc lõng trong thế giới phàm phu lâu đời, cho nên tập khí lậu hoặc rất dày, chèo chống để ngược đường thì nó khó, nhưng mà thả trôi vào biển tử sinh thì nó rất dễ. Quy luật của cuộc đời này, anh từ nguồn tử sinh đến đây, anh phải bị nó quay tròn và anh phải rớt vào nguồn tử sinh. Đây là cái con đường thuận chiều từ quá khứ của ta tới hôm nay, con đường của tổ tiên ông bà ta cho tới ta và tới thế hệ con cháu ta. Thế cho nên con đường tử tu là con đường chèo thuyền nước ngược, con đường của người gánh cỏ khô trên con đường thiên lý. Do vậy cho nên khó với tự thân, đây là điều thứ nhất. Và nếu tự thân ta chưa thiết lập được cái nền tảng pháp học pháp hành thì thưa các vị, chắc chắn điều rằng là công trình hành đạo đều đổ sông đổ biển cả. Tất cả những điều gọi là hành đạo ấy, thưa các vị, nếu không được cái nền pháp học pháp hành làm cho vững vàng thì công trình ấy có khi càng về sâu càng về sao chúng ta dễ lạc vào những cái nẻo như mình vừa kể đó. Đó là thấy mình là người chứng đạo, thấy mình là một vị giáo chủ và mở cái hướng gần gần đó thì thu phục một số người. Tăng nên làm ra thì chẳng nói làm chi, thế nhưng mà làm thối đọa bồ đề tâm, dẫn dắt người vào cảnh giới ma. Đây là hai bước từ tự tu thất bại cho đến công phu hành đạo thất bại, do vì cái nền tảng pháp học pháp hành không vững. Rồi mình dẫn thêm một điều để minh chứng điều này. Kính bạch đại chúng là ông cụ Trúc Lâm hay ông cụ làng Mai Chi hoặc là các bậc thầy lỗi lạc phương Đông chúng ta biết như Ngài Ấn Thuận hoặc là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Bản thân ông có đầy đủ uy tín để nhiếp phục chúng. Bản thân ông có thể một tay dựng nên một cơ đồ. Thế nhưng mà các vị ấy chưa dám rời kinh văn hay rời lục tạng một chút nào để xây dựng một pháp hành hoặc là định hướng cho một đời sống tăng già. Thậm chí buổi sáng này nếu các vị có tham dự buổi thảo luận thì nhớ là những điều thầy Minh Quang thì vừa trình bày. Thưa các vị, đơn giản nhất, theo cái xu thế hiện thời người ta đòi bỏ bát kinh pháp. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu nhìn tỏ tường về vấn đề này thì Đức Thế Tôn chế định những pháp quy, pháp chế, luật tạng trên nền tảng nghiệp thức chúng sinh nơi hành tinh này, chứ không phải vì văn hóa vùng miền hoặc là vì đối kháng với cái hoàn cảnh xã hội lúc ấy. Và tâm thức con người trên hành tinh này, thưa các vị, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy và tương lai cũng như vậy. Do vậy cho nên ta nên nhớ là cái gì thì chúng ta có quyền dùng cái nhìn rất là thông minh của hàng hậu học bằng cái thế trí chúng ta. Thế nhưng mà đối với gia tài thánh giáo Như Lai, thưa các vị, chỉ có Như Lai với Như Lai mới có khả năng thăm dò vào nguồn cơn của kinh tạng và lục tạng nhé. Từ cái điều này, mình trở lại vấn đề mình đang thưa đại chúng rằng là cái nền tảng pháp học pháp hành này nó vững bao nhiêu thì nó tặng cho chúng ta một cái con đường hành đạo không có bị lạc vào thế giới phù hoa, không bị lạc vào con đường của lợi, của danh, của tham đắm. Bằng không thì thưa các vị, chắc chắn rằng là trên đường hành đạo mình dễ lạc vô cùng. Tự thân mình tu đã không có được cái nền tảng vững chắc của pháp học pháp hành thì cái con đường hành đạo của mình, thưa đại chúng rằng nó bị quen ố là rất dễ. Và đôi khi nó bị nhuộm lợi, nhuộm danh, nó bị dắt dẫn vào nhiều ngõ tẻ mà mình không hề hay biết. Đấy là cái điều đầu tiên. Xin thưa đại các vị nhận diện về con đường hành đạo, nó không đơn giản dễ đi, không phải là trải thảm đỏ mời chúng ta bước lên một cách rất ư là trịnh trọng như người ta làm sẵn cho mình đi. Có khi các bậc thầy đủ uy tín, đủ đức hạnh, đủ năng lực trí tuệ ấy vậy mà còn vấp vào rất là nhiều vấn đề khó khăn như mình vừa kể. Điều thứ ba trong cái ý này, chúng con xin gọi là điều cần làm của chúng ta. Cái điều mình muốn nói cần làm để mình đi rất dài, rất xa trên đường hành đạo, đó là phẩm chất của sự tu, phẩm chất của năng lực học. Hai điều này xây dựng được cái nền tảng để điều thứ nhất thì chúng ta có được cái năng lực, đó là cái bản nguyện không bao giờ quên nha. Thứ nhất là một mà. Bản nguyện. Khi cái nền tảng học hạnh ta có, thưa các vị, có thể là qua với tháng 5 mình chưa có cơ hội đóng góp được gì cho đạo, trả hiếu với Đức Thế Tôn, hoàn thiện vai trò của một người đệ tử Như Lai, tức là trưởng tử Như Lai đi trước. Có thể là cái trách nhiệm đó hoặc là cái niềm ước mơ thâu thức ấy nó nằm ở đó. Thế nhưng mà có cơ hội nó liền bừng cháy ra, chứng minh là Hòa Thượng ở đây, thưa các vị, khi Ngài nghe gợi về vấn đề là xây dựng cái con đường củng cố năng lực hoằng pháp cho một số các thầy trẻ, thì Ngài dường như là tràn đầy cái năng lượng đam mê muốn làm và làm ngay trong năm này. Đây là cái điều thứ nhất. Chúng còn dẫn chứng để quý thầy thấy rằng là bản nguyện đủ sâu, nó không phải là cái gì mà mình thiết lập cạn cợt ở trên cái phần ý nghĩ sáng đổi chiều thay đâu, mà bản nguyện đó là cái điều gì nó gieo sâu vào tâm thức, và nó được hai phần pháp học pháp hành nuôi dưỡng để mình cảm thấy rằng là càng lớn tuổi, càng là đệ tử Như Lai có điều kiện trong tay, thì việc cần làm đó là làm cái gì để cho ánh sáng chánh pháp Như Lai chiếu sáng trong cuộc đời. Đây là điều thứ nhất. Xin thưa là không phải chỉ một đời này. Thưa đại chúng rằng là chưa có một bậc đạo sư nào hành đạo được trên cuộc đời này, làm cho mười phương thính chúng quy phục mà không từng là những vị đã từng tái sinh đi, tái sinh về hành Bồ Tát đạo ở đây cả. Chưa hề có chuyện đó nghe. Mỗi người có một cái phước có mặt nơi đây. Do vậy cho nên nếu ta vẫn còn ốm yếu về bản nguyện, ta chưa thể gây dựng được cái hạt giống Bồ Đề Tâm rất là sâu chắc. Thế thì thưa các vị, từ cái niệm lực nguyện hàng ngày, phát lòng lành đối trước Thế Tôn hàng ngày, các vị gieo cái bản nguyện sâu dày để đời đời kiếp kiếp gặp nhân duyên, thì bản nguyện ấy nó liền tự phát. Ngay bây giờ, thưa quý thầy rằng là nếu ta đã từng chôn trong tâm thức ta một cái bản nguyện về người xuất gia phải đóng góp được gì cho đạo, phải làm hoàn thiện nhân cách của mình, phải chứng nghiệm được những tầng trí tuệ nếu mới được giải thoát, thì điều đó nếu đã từng có trong quá khứ, thì khi pháp học pháp hành có điều kiện tưới tẩm, thì tự nhiên các vị sẽ thấy một lúc nào đó nó bừng sáng trong các vị, lúc nào đó cây nó tự vươn lên. Cho nên điều thứ nhất, sở dĩ pháp học pháp hành rất quan trọng là vì nó xây dựng bản nguyện của ta để đời đời kiếp kiếp mình cúng dường đời sống mình để tam bảo. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi pháp học pháp hành nó đầy đủ nơi các vị, thì các vị tự nhiên có một cái khí phách, có một cái can trường của một người xuất gia. Bằng không người ta rất là sợ, sợ nhiều điều lắm. Sợ Phật tử tín đồ cô phụ ta, sợ đời sống ta không được người ta quý trọng, sợ công trình hành đạo của chúng ta dở dang. Thưa các vị, cái điều này nó chỉ xảy ra với dạng pháp học pháp hành còn ốm yếu, chưa nắm được con đường để đi. Thế nhưng pháp học pháp hành cũng cố vững rồi, thì các vị là một người tu rất ư là khí phách, không ve vuốt nuông chiều người, không lấy lòng người để kiếm chút tình cảm yêu thương, cũng không cần là nhìn thấy người giàu kẻ khá rồi mình quan tâm. Thưa các vị, điều đầu tiên là khi pháp học pháp hành đủ vững rồi, thì con người này trên không biết sợ trời, dưới không biết sợ đất, họ chỉ sợ một chuyện tử sinh thôi. Còn những cái chuyện vớ va vớ vẩn trong cuộc sống đời thường, như miếng cơm, như manh áo, như chút lợi, như chút danh, chút thương yêu, chút quý trọng, chút tình cảm giữa cuộc đời, dường như đối với họ không quan trọng. Được thì mở rộng đạo tràng hành đạo, giúp người tiếp tăng độ chúng. Không được, trải một chiếc chiếu thiền trên góc núi tọa thiền. Đó là người có pháp học pháp hành đầy đủ, thì họ trở thành một người đầy khí phách, đầy can trường. Và nếu một người tu, thưa đại chúng rằng là không có đỉnh thiên lập địa, thì chúng ta không thể làm đạo được. Mình cứ mãi sợ sệt, lo âu, bất an, và tâm thức của mình từ cái nỗi sợ nó đưa đến, thưa các vị, là nó nhiều lớp. Từ cái sợ nó đưa đến cái bất an, đưa đến cái vô minh, đưa cái sân si, đưa cái ganh tị rất dễ nghe. Cho nên pháp học pháp hành nó làm thành phẩm chất cao quý của người xuất gia, làm thành khí phách của người tu, làm thành sự can trường của người xuất gia. Bằng không, thưa các vị, sẽ đến một lúc nào tam tai bảy nạn nó đến với đời sống các vị. Các vị có thể quay lưng lại với những người bạn tu. Các vị có thể đâm sau lưng khi thấy này lợi này danh của ta bị người ta xâm phạm. Nó là như vậy. Điều thứ ba của ý nghĩa này, thưa các vị, là cái năng lực nhẫn nại vô bờ. Thưa quý thầy rằng là khi mình có được bản lĩnh thực sự của người có tu có học, tự nhiên mà thấy việc cần làm cho nên thất bại một lần không nản chí, bắt đầu dừng lại. Lần thứ hai thất bại, dừng lại. Và cái điều này nó được minh chứng, thưa quý thầy, rằng là các vị có thể dõi theo bước chân hành đạo của Lần Mai để thấy là con đường của hành đạo không đơn giản. Đã bao lần sụp lên đổ xuống, ví dụ trong nước, ta nhớ rằng là ông cụ đã từng gầy dựng cái trường thanh niên phụng sự xã hội, bao lần là bị ném lựu đạn, những tác viên bị bắn, bị giết. Và thưa các vị, cái công trình ông cụ gầy dựng nó là qua bao nhiêu cái đoạn đường đầy khó khăn. Thế rồi tới chừng ra nước ngoài, các vị nên biết rằng là cả một cái đại học vận hành của ông cụ gầy dựng bằng cái sự gửi gắm, mong muốn rằng là đại học này không những trở thành một nơi chốn đào tạo tăng tài, một nơi chốn giới thiệu Phật giáo Việt Nam đến cho thành phần tri thức Việt. Cái từ đại học vận hành, thưa các vị, nó có một hàm ý rằng là đây là một trung tâm văn hóa gầy dựng nên cái nền tảng để khôi phục lại cái tinh thần yêu nước, giữ nước, cống hiến công sức phụng sự quốc gia và tạo thành một cái hàng ngũ trí thức biết trọng thị văn học nước nhà, biết lấy cái nền tảng yêu quê hương đất nước và xây dựng cái nền văn hóa cho dân Đại Việt làm nền tảng căn bản. Thế rồi thưa các vị, là lúc bấy giờ một vị thầy khác về thay ông cụ để trông nom đạo vận hành với cái tư cách đó là một vị có học hàm, một vị từ xa đi về. Thế nhưng mà thưa các vị, khi bàn giao để ông cụ ra nước ngoài trong cái cuộc vận động hòa bình năm 67, thưa các vị rằng là cái tác viên phụng sự xã hội đó là một phân khoa của Đại học Vận Hạnh, chứ không phải là nó nằm ngoài, nằm riêng cái trường Đại học Vận Hạnh. Thế rồi ông cụ, người kế tục tiếp nhận cái vai trò của viện trưởng điều hành một viện Đại học Vận Hạnh, cắt cái phần nó bỏ ra. Và thưa các vị, lâm vô cái tình trạng rằng là một cái phân khoa của một đại học, lâm vô cái tình trạng là rất ư là khốn khó và dãy chết. Thưa các vị, đây là những vấn đề của các bậc thầy lớn. Nó có rất là nhiều cái mấu chốt từ bên trong. Và nếu các vị từng đọc những văn bản thơ của ông cụ, các vị thấy rằng là ông cụ có những bài thơ là bàn tay tôi đây, em đừng đập nát. Đây là cái nỗi đau rất lớn của ông cụ nha. Cụ không dám nói với ai, tại vì thưa các vị, nói ra thì quá ra mình lại là dạch lưng cho người khác xem những vết đau. Tại vì những người làm nên việc đó là những người đồng lữ với mình, những người khai tử một cái phân khoa đó là những người đồng lữ với mình, chứ có phải ai xa lạ. Đây là cái điều thứ nhất mình dẫn ra để thưa với quý thầy rằng là nếu năng lực không nhẫn đại, không gầy dựng sự nghiệp được, không mở đạo tràng, không tiếp tăng, không độ chúng, không mở được cái hướng quảng đạo trên đất nước xa lạ, đó là những đất nước Tây Phương nha. Nếu không có cái nền tảng của pháp học và pháp hành, thưa các vị, không cách chi để cho người Tây Phương ngưỡng mộ ông cụ, coi ông cụ như là vị thiền tổ của truyền thống thiền chánh niệm. Các vị có biết rằng là với người Tây Phương và với cái dòng chính của văn hóa Hoa Kỳ hiện tại, thiền chánh niệm cụ đi vô không phải từ tăng sĩ chúng ta nghe, mà từ những người cư sĩ học pháp từ ông cụ. Họ vô những học khu đại học dạy thiền chánh niệm, vô những cái môi trường rất là quan trọng truyền đạt thiền chánh niệm. Và cái việc làm ông cụ vô cùng thầm lặng miệt mài và nhẫn nại, người ta biết tới cũng không biết tới, không quan trọng. Thậm chí những nỗi đau chính mình dường như cũng không bao giờ nói với ai cả. Mình có cơ hội tiếp xúc với một vài tác viên xã hội rất cựu trào, từ cái thở cô chân không còn chưa xuất gia, Và hiện tại thì chỉ còn vài người tác viên cũ nhất mà thôi. Mình biết những điều này, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là đây là những điều bài học của lịch sử trong cái sinh hoạt hành đạo. Và chúng ta nên nhìn điều này để thấy là các bậc thầy chúng ta nếu không có một nhãn lực vô bờ, không làm đạo được trên đất nước Hoa Kỳ và trên những cái vùng Bắc Mỹ hoặc là trên nước châu Âu nha. Đây là ý thứ hai. Chúng con xin thưa rằng là pháp học, pháp hành nó thành tựu những điều như vậy, nó cho người ta một khí chất như vậy. Điều thứ ba rất là quan trọng, đó là sự bao dung. Thưa quý thầy rằng là mình mà không có pháp học, pháp hành xây dựng cái nền cho vững á, tâm thức mình nó không đủ bao dung. Tại vì cái điều này tất nhiên thôi, pháp học, pháp hành cùng dâng lên càng cao bao nhiêu thì cái khả năng rộng mở, yêu thương, chan hòa, khiêm tốn, chấp nhận những ý kiến trái chiều người khác vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà nếu anh dừng lại, anh chưa đạt đến cái chiều cao, thế thì anh chỉ thấy là cái núi anh là cao nhất, anh chỉ thấy tâm môn anh là duy nhất, thầy anh là tuyệt vời. Và cái tính cách này, thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng là chủ nghĩa cá nhân, đó là cái chuyện nhỏ, nhưng mà đưa đến cái tình trạng là suy tôn Ngô Tổng thống nha. Các vị có biết cái từ đó chứ hả? Ai bao năm vì sông núi quên thân mình á. Thưa các vị rằng là tình trạng chúng ta cũng như vậy. Nếu một vị thầy mà chưa có cái lượng bao dung đủ lớn á, thì không thể nuôi đệ tử. Một vị tông chủ không có lượng bao dung đủ lớn thì không thể chấp nhận những tông môn pháp phái ngoài những tông môn mình. Trong đời sống bình thường là nếu một tăng sĩ mà không có lượng bao dung thì thưa các vị không thể sống với bất cứ một người huynh đệ nào nhé. Và từ cái điều này, thưa các vị, pháp học, pháp hành đó là cái thước đo để làm thành cái công trình hành đạo là như vậy. Thưa đại chúng rằng là trên con đường hành đạo có khi mình phải chấp nhận những người luôn đối nghịch với mình. Thậm chí là một bậc thầy có khi phải nhịn đệ tử luôn nữa. Tức là cái sự bao dung nó không phải chỉ với người ngoài, mà luôn chấp nhận mọi sự thiệt thòi đến với mình. Hãy để cho những người đệ tử nó qua mặt và đôi khi nó hổn với mình đó, cũng phải chấp nhận nhé. Nếu không có sự bao dung như vậy thì thưa các vị chắc chắn rằng là không thể dựng nghiệp trên con đường hành đạo được. Đơn giản nhất, thưa đại chúng rằng là nếu một vị thầy có pháp học, pháp hành cho vững rồi thì họ chấp nhận cái đứa đệ tử nó rất thông minh, nó vượt ngang qua mình, thậm chí đôi khi nó khinh thường mình. Tại vì với cái tuổi đó, năng lực như vậy, nó tiếp nhận sở học của nó như vậy, cho nên nó có cái nhìn như vậy. Rồi trải nghiệm đời sống mất 30 năm nữa, nó mới thấy, ồ, ông già mình cũng có những điều hay, chứ không phải là ông già ba phải. Còn ở cái tuổi nó thì nó thấy mình cái gì cũng gật đầu với ông già ba phải. Thế cho nên, thưa các vị, đơn giản nhất là khi pháp học, pháp hành đủ vững vàng, dâng lên cao rồi thì con đường hành đạo của các vị có thể chấp nhận được tất cả những cái dòng nước chảy nghịch, chấp nhận tất cả những con người nó không cùng một chí hướng. Nhưng mà thưa các vị, họ sẽ làm được một việc rất tuyệt vời, đó là họ tuyên bố rằng trên con đường hành đạo của họ không có người đối nghịch, chỉ có người chấp nhận họ và chưa chấp nhận họ. Họ không hề coi ai là người đối nghịch với cái cách thức của họ, con đường hành đạo của họ cả. Và nếu cái lượng bao dung không đủ lớn thì chúng ta không có được cái tầm nhìn như thế này. Ta chỉ thấy là kẻ kia là người đụng chạm đến ta, xâm phạm quyền lợi ta, nghịch chiều ý kiến của ta và ta triệt hạ họ. Và nếu ở một cái vị trí đó, người lãnh đạo quốc gia thì cái tên đó là tên cực kỳ ác độc. Đó là Stalin, là Mao Trạch Đông nha. Nếu hắn là người lãnh đạo một cái chùa thì thưa các vị, chùa hắn chỉ có những đệ tử hắn ở được mà thôi. Còn nếu hắn độ đệ tử thì thưa các vị, tên nào nó quỳ dưới gối hắn thì quả mai làm đệ tử được. Cái tên nào nó đứng hiên ngang trên đôi chân, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đến thì đừng hòng làm đệ tử được. Đây là cái điều thứ ba. Khi pháp học, pháp hành đó dâng lên thì ta mới có thể làm được điều này. Thế rồi cái vấn đề B chúng con trình bày thêm này. Kính chuyện nói chung là coi cái tới giờ chưa? Chưa. Hết phân nửa thời lượng rồi nha. 34 phút rồi. Chúng con muốn trình bày đó là cái công trình. Mình dùng cái từ công trình đóng góp đi. Thưa quý thầy rằng là chúng ta có hai công trình đóng góp trong cuộc đời. Một, công trình đóng góp văn hóa vật thể. Thứ hai là công trình văn hóa phi vật thể. Chỉ có hai việc thôi. Và hầu như là hành tinh chúng ta, những con người kỳ vĩ, lưu danh thiên cổ, thưa các vị, cũng không ngoài hai lĩnh vực này nha. Một là công trình văn hóa vật thể. Ví dụ như chùa viện của chúng ta, công trình xây dựng giống như ông ở đây, nó là loại đóng góp văn hóa vật thể. Thế nhưng mà tùy vào cái trình độ pháp học pháp hành ta nghe. Nếu trình độ pháp học pháp hành ta nó chỉ hạn chế ở mức độ đó là mồ hôi nước mắt của ta làm ra thì phải là đệ tử của ta, một, hai, bà con dòng họ của ta, ngoài ra chấm hết. Thưa các vị, chuyện này nó xảy ra nha. Hôm thầy Quán Thanh Thiên Tịnh, dường như là vị thầy thừa kế tiếp nhận chủ trì của chùa Bảo Quang, tuyên bố rằng là thầy di chúc lại là của cải tài sản thầy để lại chỉ có bà con của thầy mà thôi. Thưa các vị, đây là tình trạng mà chúng ta hãy nhìn về điều này nhé. Nếu văn hóa Phật giáo chúng ta chưa thấm nhuần trong tâm thức, ta chưa thấy rằng là này già lam, này tự viện, này tháp, này chùa, này đình, này viện, này đất, này cát, nó đều là tài sản của thập phương thường trụ tăng. Thế thì chắc chắn một điều rằng là ta tạo nên sự nghiệp lớn bao lớn như nữa thì lợi ích nó không đến với ai cả. Nhiều lắm là đến với vài đứa đệ tử trong nhà, bà con dòng họ của ta, chấm hết, không rộng được nghe. Điều này thưa các vị, nó tố cáo một cái tâm thức rằng là thấm nhuần giáo lý ở mức độ tu tập hành trì dường như là chưa thấm được, cho nên ta có cái nhìn rất là cục bộ. Trong khi thưa các vị, rõ ràng rằng là dù cho già lam tư viện bao lớn, công trình anh đổ mồ hôi nước mắt bao nhiêu, nhưng mà đúng với cái tinh thần của Phật dạy thì đấy là tài sản của thập phương thường trụ tăng ạ, không phải của riêng ta. Và khi các vị có một cái quan niệm như thế này rồi thì khả năng đóng góp về công trình văn hóa vật thể của các vị mới mang lợi ích là một. Mang cái gì nữa? Thưa các vị, mang cái chiều kích đủ rộng, đủ xứng đáng, xứng tầm. Và hai điều này nó có mặt lại thì nó mới làm thành cái sự báo đền ơn tam bảo. Nó làm thành cái phẩm chất của một con người gây dựng công trình văn hóa nha. Bằng không thì thưa các vị, đại hải đầu tiên là công trình ấy dù to lớn bao nhiêu, thế nhưng mà nó trở thành cái mối họa cho sự tranh chấp của thế hệ tương lai ạ. Nếu ở nhân gian bố mẹ giàu chết rồi thân chưa lạnh mà con nó đã vác dao vác rửa chém để giành của cải, thì cái tình trạng tâm thức của chúng ta xây dựng một công trình văn hóa vật thể với một cái ý niệm không phải đặt trên cái nền tảng của pháp học pháp hành, nó đạt đến chiều cao thế này thì chỉ xây dựng nên một cái đội ngũ kế thừa toàn lũ ngân cướp cả. Nó là như vậy nha. Cho nên xin ý thức về điều này. Điều thứ hai, công trình văn hóa phi vật thể. Thưa các vị, cái điều này nó là một vấn đề rất là rộng về nhiều lĩnh vực nha. Tất cả những cái loại tác phẩm rất là giá trị của hành tinh này có khi nó có một thời được người ta yêu chuộng, thế nhưng qua 2 năm sau nó bị loại đi, 30 năm sau nó bị loại đi, 100 năm sau, điểm lại là 500 tác phẩm vô cùng giá trị được lãnh giải Nobel Hòa Bình đó thưa các vị, chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Thế rồi người ta hỏi chứ, tại sao những tác phẩm kia giá trị nó còn tồn tại lâu đời như vậy, vượt thời gian, vượt không gian, thế hệ nào cũng tiếp nhận, bảo rằng đây là một tác phẩm, nó mang lại cái niềm cảm hứng cho bất cứ dân tộc nào khi tiếp xúc. Tại sao? Thưa các vị, nó được tuôn chảy ra từ trái tim rất là nồng nàn của những con người nhân bản. của những con người viết ra từ máu của họ, cho nên những tác phẩm ấy nó còn lưu lại cho đời. Và gần hơn nữa, thưa các vị, có những dòng nhạc trong quá khứ, cái điều này ai cũng hiểu dễ lắm, thưa các vị, là nó bị một thời nhẫn chìm, hủy diệt, cấm đoán. Thế nhưng mà cái giá trị nó không vì lý do một cơ chế xã hội nào đó thù ghét mà nó biến mất và hư vô ngay. Tới một lúc nào đó, thưa các vị, tự nhiên nó sống bừng bừng lại. Thậm chí là trong cái giai đoạn rất là khó khăn, người ta không cho phép ai hát những bài hát như vậy. Ấy vậy nhưng mà những thanh niên nam nữ trong những cái cơ chế nó đối nghịch lại, những bài nhạc như vậy nó được nhồi nhét, nó được tẩy rửa não trạng trong quá khứ, không thể tiếp nhận được dòng nhạc như vậy. Có cơ hội nó tiếp xúc thì nó liền sáng bừng lên, nó thấy đây là những dòng nhạc tuyệt vời nhất. Một cái ví dụ lịch sử dễ hiểu, các thầy có thể hình dung rằng là sau 75 đó, các thành phần trí thức nó vô miền Nam, thưa các vị, nó vô cùng kinh ngạc. Tại sao mà có những tác phẩm tuyệt vời như thế này mà đem đốt hết? Nó lén nó mang về, thưa các vị, chứ có phải là đơn giản đâu. Từ cái điều này, chúng con gợi ý là xin thưa với đại chúng rằng là cái gì nó được sinh ra từ năng lực trí tuệ đạt đến chiều cao, từ cái lòng nhân bản đạt đến chiều thâm sâu, từ trái tim nó tràn đầy lửa, thế thì nó có thể vượt ngang thời gian không gian để nó tồn tại. Đó là một dẫn chứng rất là nhân gian. Dẫn chứng thứ hai, các vị có thể hình dung rằng là có những tác phẩm nó vượt ngang qua thời gian 26 thế kỷ mà tới hôm nay nó vẫn sáng long lanh. Của ai vậy? Thưa các vị, một văn bản kinh rất đơn giản như văn bản kinh Thiền Tứ Niệm Xứ thôi. Quý thầy hình dung rằng là cả một truyền thống Nam truyền họ chỉ cần y cứ một văn bản này làm thành cái sự hưng thịnh của một dòng thiền Vipassana nha. Cho tới bây giờ, nó có dịp nó sang thế giới Tây Phương, nó có dịp nó làm thành những cái công trình văn hóa để cho người Tây Phương tiếp nhận. Tự nhiên, người Tây Phương đến với Đạo Phật không cần nhiều, một văn bản kinh mà nó thấm được rồi thì từ đó bắt đầu nó đi vô cái dòng chảy kinh văn Nikaya của Đức Phật dạy, được các vị sư Nam truyền chuyển dịch qua tiếng Anh. Và các vị thấy rằng cái công trình này nó được hình thành không phải là từ cái tính cá nhân, mà nó từ cái tính tập thể. Mà tập thể hiện tại nó đầy trí tuệ bao nhiêu, nhưng mà đối với một con người đầy tuệ giác, một Đức Như Lai, một đấng chánh biến tri, nó cúi đầu ngưỡng mộ. Thế cho nên cái điều chúng con thưa là công trình văn hóa phi vật thể này nó đòi hỏi từ cái chiều sâu của đạo đức, từ cái tầm cao của trí tuệ. Nếu phàm thường và tăng sĩ như chúng ta, những tác phẩm chúng ta có thể đóng góp lại cho đời được gọi là văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên những tác phẩm ấy nó có giá trị cùng không là tùy vào cái mức độ pháp học pháp hành của anh. Ở lĩnh vực pháp học, anh nghiên cứu tỏ tường, những văn bản dẫn chứng rất là chính xác, và những luận lý của anh rất là vững vàng, không ai bẻ gãy được. Thưa các vị, đó là một luận văn hay là một luận án tiến sĩ, nó giá trị không phải chỉ đối với người Việt, mà nó đối với cả một cái dòng thư tịch văn học của các đại học trên hành tinh này. Nếu luận văn tiến sĩ của anh nó là cái sự copy của người khác, thế thì thưa các vị, giá trị nó rất là thấp thỏi. Nó không trở thành một cái định bản trong cái nền văn học, và nó không có trở thành cái dòng chính của một loại văn học hàng lâm nhé. Thế rồi cái tác phẩm thi ca hội họa, hoặc là tác phẩm viết lách về con đường tu tập vân vân, thưa các vị, có khi mình nhìn những vị thầy có thể viết chừng 50 tác phẩm, nhưng mình đọc vô thấy dường như chỉ có chữ có nghĩa, nó không có chi gọi là cái chất lửa bên trong cả, nó không có cái hồn, không có thổi vào những trang kinh hoặc trang sách đó là sự sống thực sự, thì ta gọi rằng là cố tình để lại những cái di sản văn hóa phi vật thể, nhưng mà nó bị thời gian đào thải rất dễ. Mình vận dụng rất là nhiều cái ví dụ để thưa một điều gọn lại. Thưa các vị, tất cả những công trình văn hóa phi vật thể từ Đức Thế Tôn, các vị tổ sư, các vị thầy chúng ta cho tới chúng ta, thưa các vị, nó cũng đặt nằm trên cái nền tảng của pháp học và pháp hành sâu và có phẩm chất thực sự nha. Đây là hai đóng góp cho công trình hành đạo của chúng ta. Thế rồi chúng con đi vô một phần nữa. Còn mấy phút nữa?
Còn 4 phút.
Cho thì giờ rộng rãi. ưng nói như nó nói. Thưa quý thầy rằng là chúng con sẽ trình bày thêm một vấn đề nữa. Đây là vấn đề rất là quan trọng, gợi hứng cho quý thầy trong tương lai. Đó là cái vấn đề là riêng cho con đường hoằng pháp. Riêng cho con đường hoằng pháp. Các vị có biết rằng là ở đời nó có khi vì một chữ này mà nó chết đó, phải không? Riêng cho đôi mắt em mà nó chết. Chúng ta thì, thưa các vị, lý tưởng người tu nó đều đặt nặng trên vấn đề này. Tại vì ta không thể làm gì khác ngoài cái việc ta tu và dạy người khác tu nghe. Cho nên riêng cho con đường hoằng pháp mình muốn đi vào một gốc rất là quan trọng để cho các thầy ý thức về điều này. Điều thứ nhất là những lĩnh vực giáo hóa. Thưa quý thầy rằng là có bao nhiêu lĩnh vực giáo hóa? Nếu người ta định nghĩa rằng cái con đường giáo hóa nó từ thân giáo, từ khẩu giáo, từ cái chi nữa? Từ ý giáo luôn ha. Thế thì thưa đại chúng rằng là tùy cái mức độ hàm dưỡng của các vị ra làm sao thì các vị biểu lộ nó trên con đường giáo hóa. Nó không nhất thiết rằng là phải làm vị pháp sư giảng pháp như mây như mưa đâu nghe. Làm một vị tri khách, làm một vị giáo thọ giảng pháp rồi. Làm một người bình thường, nấu ăn trong bếp, là một vị giáo thọ giảng pháp, người ta tu rồi đó chứ. Có khi người ta đến với mình, thưa các vị, không phải đến với cái vị tri khách, vị giáo thọ mặt mày sáng chói hoặc vị trụ trì bê vệ, mà đến với chùa viện và cảm tình với con đường tu học qua công thầy quần sống món lợn nấu bếp thôi nghe. Thế cho nên nếu chúng ta nhìn cái con đường hoằng pháp đó là ngoài khẩu giáo, đó là phương tiện có thể phổ biến Phật pháp rộng, nhưng mà con đường ăn chắc mặt bền. Và cái con đường đi vào lòng người rất dễ là con đường thân giáo nghe. Thế là mình hỏi với nhau là thân giáo nó được cái gì tạo thành vậy? Thưa, nếu không có quy nghi phạm hạnh thì thưa các vị chắc chắn rằng là thân giáo không trở thành một loại sức hút làm cho người ta đến với đạo nghe. Có hai điều về quy nghi. Một là quy nghi do ta tập tành lâu dần, nó trở thành an bình tĩnh tại. Nó có một phần là tâm ta an cho nên quy nghi ta nó bình an nghe. Tâm mà bất an thì thân trạo cử thôi. Điều thứ hai thưa các vị là từ pháp hành. Nếu các vị an trú trong thiền tập được thì các vị có thể đi chậm, đi nhanh và chạy bộ vẫn đang thiền được nghe. Chứ đừng nghĩ rằng mình chỉ đi rất ư là chậm rãi như người bệnh bước không nổi mới là thiền tập. Thưa không, thiền tập nó không đơn giản là chỉ có việc anh bước rất chậm mới thiền. Hãy hiểu điều này. Nếu anh nắm được cái gốc của nó là anh nhiếp được tâm, an trú được tâm, anh quan sát mọi hành động của anh, mọi cái cử động của anh như đứng, như đi, như nói, như cười, như đưa tay, như kéo tay vào, như cúi, như ngẩng, đúng tinh thần kinh văn nói là vị tỳ kheo luôn là người quan sát đó, thì mọi cử động của anh đều là thiền tập, mọi tiếng ho anh là thiền tập. Thế thì có hai phần tạo thành quy nghi, đó là một là do cái sự tập tành bên ngoài dội ngược vào bên trong để thân nó thuần, là tâm nó thuần. Thứ hai, từ tâm an trú được trong pháp hành trì thì từ tâm nó thuần cho nên thân nó thuần nghe. Và đây là cái bước đầu để cho các vị thấy rằng trong cái lĩnh vực giáo hóa đó, thưa đại chúng rằng cái điều này nó cần hơn cả là mình sử dụng ngôn ngữ giáo hóa nữa. Tất nhiên ngôn ngữ giáo hóa cũng rất là quan trọng và nó cũng cần pháp học pháp hành làm nền. Do vì ngôn ngữ của anh, nếu chỉ thông tuệ, nếu chỉ nói năng, cho dù trời mưa qua cũng dường, nhưng mà không có bảo chứng, tức là không có vàng bảo chứng thì tiền lạm phát nha. Do vậy cho nên thưa các vị, mức độ cần hiện đại đó, trong một khóa tu thì ta cần bao nhiêu vị giáo thọ giảng pháp vậy? Vô lý, 50 ông thầy, ông nào cũng lên giảng, từ thiên hạ làm sao nghe. Cho nên thưa các vị, rất cần thân giáo để yểm trợ đạo tràng, xây dựng tứ chúng, làm cho người ta có một cái niềm đam mê tu học, làm cho người ta ngưỡng mộ tăng già. Và khi chúng ta có pháp học, pháp hành vững vàng, sâu sắc, thế thì cái điều tự nhiên đó là đối với những đạo tràng, đối với những công trình phát triển Phật Pháp, không những là mình hết lòng yểm trợ, mà mình còn là một vị giáo thọ, biểu hiện được cái sự đoan trang, tinh tế, phạm hạnh, sự tỏa sáng đời sống tu của mình, giáo hóa của mình bằng phong cách của mình, quy nghi của mình. Chứ còn không nhất thiết là mình phải dạy ai cả. không có kêu người ta xuống đè đầu với nghe pháp, không cần. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh là người yểm trợ cho công trình tu. Tưởng chừng như vai trò mình không quan trọng ư? Thứ không, rất quan trọng nghe. Tại vì nhân cách của anh nó tỏa sáng, tại vì đạo phong của anh nó biểu lộ ra là niềm cảm hứng vô cùng lớn cho học chúng người ta nương theo người ta tu. Anh trộn lẫn đời sống anh vào trong đời sống của những người xuất gia, gọi là xuất gia gieo duyên, anh sẽ thấy rằng là cái ảnh hưởng anh rất là lớn. Thế thì thưa đại chúng là thân giáo nó cũng đòi hỏi cái điều kiện là từ pháp học pháp hành vững vàng phối hợp lại, nó tương tác lại để nó làm thành cái năng lực vô cùng lớn trong công trình hành đạo và công trình đóng góp nghe. Và nếu chúng ta có năng lực như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là sự có mặt của mình nó là một món quà cho một già lá mà. Nó là một món quà cho đại chúng. Đại chúng đang bất an, đang sao động, đang lăng xăng. Thế thì các vị ném mình vào trong đại chúng như vậy, không cần dạy một lời, không cần lên lớp ai cả. Tự nhiên cách sống của mình, cách đứng đi nói năng của mình, cách cười đùa của mình, hoặc là rót một chung trà, mời một bát nước, đủ làm cho đại chúng yên hòa lắng lại. Đây là một viên ngọc rất cần trong già lam. Thế cho nên cái ý đầu tiên xin thưa rằng là khi pháp học pháp hành mà nó vững rồi thì nó làm thành thân giáo rất là vững nha. Thứ hai, khẩu giáo. Thưa quý thầy, cái vấn đề này nó rất là rộng nha. Mình muốn nói đến cái phạm vi đó là làm những vị giáo thọ giảng dạy Phật pháp. Thưa quý thầy rằng người xưa định nghĩa rằng cái vai trò của người giảng pháp đó là đại Phật tuyên dương giáo pháp, thay với Đức Thế Tôn giảng dạy Phật pháp. Trong một bài pháp đó, tối thiểu mình phải làm được vài ba điều. Điều thứ nhất là chi? Kích phát Bồ Đề Tâm. Thứ hai, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Thứ ba, truyền đạt được kiến thức. Thứ tư, nâng cấp trình độ học Phật của họ lên. Thứ năm, thưa các vị, khơi mở con đường hành trì của họ. Thứ sáu, nếu cái thành phần nội chúng nó mà có người đạt đến cái thấy hoặc cái trình độ học Phật đủ rộng, đủ sâu, thế thì mình phải khơi cái con đường giống như là ngàn xưa các bậc thánh là mở tri kiến cho họ để họ thấm được giáo pháp vô sinh của Đức Thế Tôn dạy. Tại vì cái con đường giáo pháp nó phải như vậy. Đó là mình nói về cái công năng truyền đạt. Và nếu thiếu năng lực thì các vị không thể làm được điều này. Điều thứ hai, truyền đạt giáo pháp đến với người nghe, thưa các vị, có khi dạy học nó dễ hơn là giảng một thời pháp ấy. Tại sao? Thưa đại chúng là dạy học thì cái lớp của họ nó có một cái trình độ ngang nhau nhất định. Nó được đào tạo từ ở dưới lên cho nên ngang tầm lắm mình dạy. Thế nhưng mà trong một buổi giảng pháp thì các vị không thể hình dung được là trong hội trường ấy cái người mới tập tài học Phật cũng có, cái người học Phật nửa chừng cũng có, cái người đã từng học Phật với các vị hòa thượng lớn, đã từng thấu ngộ đạo lý, đã từng tu tập cũng có mặt ở trong đạo tràng. Mình làm sao mình nhiếp quá được trong hội trường người nhỏ nghe không chán, người lớn nghe cũng không có đứng dậy vũ áo ra đi. Làm thế nào không đến nỗi là giỏi như Đức Thế Tôn, là trong một lời pháp Ngài làm cho thấm nhuần mọi căn cơ, nhưng tối thiểu thì các vị cũng có thể truyền đạt được những cái niềm hưng phấn cho người mới học, cho người đã có trình độ học và cho người đi vào con đường hành trì rất là thuần ngang. Thế thì đòi hỏi một là định lực, hai là trí tuệ. Khi nhìn vào căn cơ hội trường của thính chúng, các vị biết mình sẽ trình bày vấn đề gì, đối tượng mình là ai và mình là ai. Có khi mình hiểu lầm rằng mình là một bậc thầy rất cao quý, trong khi kỳ thực rằng là họ là những người học trò hoặc là những vị thầy cao quý hơn mình nhiều. Thế cho nên thưa quý thầy rằng là khẩu giáo này nó là một cái loại. Điều thứ nhất là nó đòi hỏi phước rất lớn. Điều thứ hai, đòi hỏi cái nền tảng văn hóa phải rất là dày. Điều thứ ba, cái trình độ hiểu biết Phật pháp không phải bình thường. Điều thứ tư là ít nhiều có sự tu tập chứng nghiệm, hoặc là chưa chứng nghiệm gì thì cũng phải có cái sự song hành giữa học và hành trì, đủ để làm kim bản vị để cho những đồng tiền của ta không phải là một loại đồng tiền bị phá giá, bị lạm phát nha. Đấy là cái điều thứ nhất mình gợi ý về khẩu giáo, nó rất là quan trọng. điều thứ hai của khẩu giáo, thưa các vị rằng là cái khó khăn của chúng ta đó là xã hội thì nó luôn quay, văn hóa nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà khả năng tiếp thu của chúng ta từ thập kỷ 50, 60 đó, nó có một cái phạm vi của ngôn ngữ ngần đó thôi, cho nên chúng ta không thể phổ biến được nó theo cái chiều dài của sự vận hành và biến động của dòng chảy văn hóa nha. Và thưa quý thầy, văn hóa nó là bánh xe quay, nó không bao giờ dừng cả. Anh dừng là anh bị đào thải đó. Cái khả năng học của chúng ta trong quá khứ, thưa các vị, nó có thể được cập nhật và được yêu chuộng, được ngưỡng mộ khi chúng ta biết làm cho mình đổi thay từng ngày, làm mới mình từng ngày, từ khả năng sử dụng ngôn ngữ cho tới cách trình bày, mới có khả năng là cập nhật được, mới có khả năng là vừa vận dụng kinh văn không trái với chánh pháp của Phật dạy, vừa làm cho người đương thời thấm nhuần được giáo pháp mà ta muốn truyền đạt. Bằng không thì thưa các vị, trong một cái đạo tràng hoặc trong một cái trình độ thính chúng người ta như vậy mà các vị lại truyền đạt những cái điều nó không có tương hợp, cho nên nó trở thành một cái loại gọi là bất cập. Điều thứ nữa cần để ý rằng là có những loại ngôn ngữ có quyền sử dụng trong lúc trà dư tửu hậu, thế nhưng mà có những loại ngôn ngữ không được quyền sử dụng trong những buổi giảng pháp. Đó là mình nói về ngôn ngữ nghe. Và những ngôn ngữ quá hàng lâm thì người ta với không tới, quá thấp, quá là bình dân, thế thì người ta cũng coi thường. Cho nên các vị sử dụng một loại ngôn ngữ tầm trung, có thể người dưới không chán, người trên cũng cảm nhận được, thì đây là một loại rất ư là khó khăn cho chúng ta trên con đường sử dụng khẩu giáo. Điều thứ ba liên hệ với điều này, các vị hình dung rằng là chúng ta là người có học rất là nhiều kinh văn sách vở. Cái nguồn trí tuệ của ta và ký ức ta rất là giàu có. Thế nhưng mà để dạy một bài pháp, hướng dẫn một khóa tu, hoặc là lên lớp cho một học chúng, thưa các vị, nó đòi hỏi các vị phải làm thế nào liên kết được những cái ký ức các vị có mà đưa ra nó đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ. Giống như một thầy thuốc lành nghề, ông có tới 100 cái loại vị thuốc khác nhau. Thế nhưng mà đối với từng bệnh, ông thấy rằng cái bệnh này không thể dùng là sâm nhung thục thực được, mà phải dùng cây cỏ lá rễ bình thường, có thể người ta nhức đầu sổ mũi. Thế thì các vị có quyền phối hợp đơn thang lại để có thể trị liệu cho người. Giống như cái năng lực ký ức của các vị thì vô tận, kinh sách các vị thì mênh mông. Thế nhưng mà có những đạo tràng các vị chỉ sử dụng trong phạm vi nhân thừa Phật giáo, không thể làm gì hơn cả. Do vậy cho nên cái khả năng thông tuệ là một, khả năng tu tập là hai, để vừa có định vừa có tuệ. Trong một lớp học, trong một buổi truyền đạt, nếu không có định lực thì không thể nhớ rằng là mình đang nói cái chi, và không thể quay về cái ý chính mình muốn nói. Mình dẫn người ta đi về Việt Nam, mình bỏ bên đó, mình không có cách chi dẫn về được. Càng không có khả năng là tóm kết một bài giảng mình lại để đúc kết là những điều mình nói nó trở thành một ấn tượng để người ta nhớ cái điều mình trình bày. Nếu không có định lực không làm được điều này. Nếu không có năng lực trí tuệ thì sẽ không có giàu chữ nghĩa ngôn ngữ để các vị có thể trình bày một vấn đề nó đủ sáng sủa, nó mang sức hút. Và nếu không có năng lực định và tuệ cộng lại thì thưa đại chúng rằng cái buổi nói pháp của chúng ta có khi nó rất nhạt nhẽo, có khi nó không đi vào lòng người, có khi nó không khơi động được bồ đề tâm, có khi nó trở thành cái nỗi phiền muộn chán chường để cho tính chúng người ta cứ lầm bầm cái nó thôi, hồi hướng cho đồ thầy, sao thầy nói nhiều quá. Nó là như vậy nha, mình hành hạ nhau, mình làm cho người ta khốn khổ vì cái buổi giảng pháp hoặc là buổi học của mình. Cho nên hai điều này, thưa các vị, đó là pháp học, pháp hành, khi nó tương ứng, nó tạo thành cái nguồn trí tuệ vô tận, nó tạo thành cái định lực vô cùng hùng hậu. Các vị có biết rằng là một vị giáo thọ mà thiếu định lực, chuyện đầu tiên đó là 100 con mắt nhìn lên các vị bối rối, các vị bất an, các vị không biết phải nói chi nghe. Đơn giản là vậy. Không có định lực thì thưa các vị, cái sức hút của một vị giáo thọ không thể đến được với học chúng. Ta nhớ rằng là cải lương, là ca nhạc là rất cần cái chi? Nhạc cảnh, cần ánh đèn, cần nhạc nền, cần bao nhiêu cái trò để nó tôn vinh. Thế là cái vị giáo thọ các vị cần cái chi? không có nhạc nền, không có cảnh trí, không có bất cứ một cái thứ gì đệm vào cả. Càng có nhiều thứ đệm thì nó càng loãng đi cái sự tập trung của thính chúng. Do vậy, anh chị đem thân của anh, đem miệng của anh, đem tâm thức của anh, đem định lực của anh để thu phục người khác nhìn về, để có thể theo dõi bài giảng của anh. Cho nên cái năng lực của pháp học, pháp hành nó xây dựng thành một cái nền tảng rất vững chắc cho những vị giáo thọ đi vào cái con đường hoằng pháp. Và cái điều liên hệ nó đây nữa, những lĩnh vực giáo hóa này, mình muốn thưa thêm điều nữa. Cái nhu cầu tối thiểu. Thưa các thầy, là cái nhu cầu tối thiểu cho vị giáo thọ nó rất là căn bản, đó là nếu mình không có cái năng lực pháp học pháp hành cho vững á, thì các vị sẽ không thể có được một cái dàn bài chuẩn mực. Mình kể cái kinh nghiệm của bản thân mình. Thưa đại chúng, là lần đầu tiên mình soạn bài để đi dạy á, mình soạn bài rất là chi tiết. Thế là đến lúc bắt đầu buổi giảng á, thì mắt của mình đâu có thấy chữ đâu, nó mờ hết nè. Cho nên càng viết nhiều càng rối rắm nghe. Cho nên chỉ viết những dòng rất ngắn thôi, nhìn những dòng rất ngắn đó là 1, 2, 3, trong 1, 2, 3 nó có ABC thôi, như cách mình trình bày. Và thưa, có khi là một buổi giảng đó, mình không cần nhìn nhiều, liếc là có thể là nhận diện cái điều cần nói, điều cần triển khai. Tại vì cái ý nó vừa in trong võng não của mình thì tất cả những cái ý nhỏ nó liền phát sinh để mình củng cố cái điều mình trình bày thôi. Cái điều này đó là một quá trình, cho nên cái nhu cầu tối thiểu một vị giáo thọ đầu tiên là hãy soạn một cái dàn bài cho nó tươm tất. Thưa các vị, rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đó có một cái tay nó ăn nói tuyệt vời nhất nha, là ai các vị biết không? Đặng Xuân Khu á, là tay ăn nói tuyệt vời nhất. Thưa các vị, thế nhưng mà chưa bao giờ nó không có một dàn bài sẵn nha. Một là nó đã quá quen với dàn bài khi trình bày, cho nên dàn bài nó tự có nơi não trạng của nó, nơi tâm thức của nó lên là nó cần phải nói 1, 2, 3 vấn đề cụp xong ngay. Cho nên thưa các vị, cái điều tối thiểu đầu tiên là một vị giáo thọ đi vào con đường khẩu giáo, các vị nhớ rằng là dù nói chuyện 15 phút, các vị cũng phải có mở đầu, có thân bài, tức là có nội dung và có kết luận đàng hoàng. Cái điều này nó tạo cho mình một cái thói quen ngay từ bây giờ. Xin thưa rằng là nếu các vị gọi điện thoại thăm một người bạn, các vị cũng phải đi theo cái tiến trình này nhé. Cái nền giáo dục ngày xưa họ phân ra một cái bài nó có 3 phần, như đầu mình và tay chân vậy, rất ư là dễ làm việc. Ví dụ như mình gọi điện thoại người ta, mình mượn tiền đi. Đầu tiên mình cũng phải anh khỏe không? Hỏi cà kê dê ngỗng đâu ba câu, sau đó mới đi vô cái nội dung rằng là tôi đang thiếu cái này, thiếu nọ, thiếu kia, anh cho tôi mượn tiền được không? Và vân vân, cuối cùng người ta hứa cho mượn và không hứa cho mượn thì câu kế là tôi rất cảm ơn anh. Phải không? Nó vẫn có cái nội dung nhất định của nó. Và điều này trở lại vấn đề chúng ta. Thưa quý thầy rằng là cái nội dung của một dàn bài rất là cần, cho dù các vị cực kỳ giỏi, nhưng mà điều này là cái nhu cầu tối thiểu. Thế rồi đến một lúc nó quen. Tự nhiên à, nghề nó dạy nghề, tự nhiên các vị dạy học lâu dần rồi, nó trở thành là nhập tâm. Cho nên người ta mời các vị nói chuyện hoặc phát biểu ý kiến, hoặc là đơn thuần là đáp từ thôi. Mình hỏi chứ thầy muốn tôi đáp từ bao nhiêu phút? Nói thưa thầy, xin thầy đáp từ 15 phút. Thưa các vị, tự nhiên là các vị hình thành được cái điều cần nói trong 15 phút rất ư gọn ghẽ. Và mình biết mình nói cái gì, mình biết nói với ai, và những điều truyền đạt của mình nó có nội dung hẳn hoi, có đầu có đuôi đàng hoàng, hay nói cách khác là nó có nội dung rất mạch lạc nha. Còn không thì chuyện gì phát sinh? Mình gặp rất nhiều trường hợp các thầy nói không biết đường ra, tới cuối cùng người ta lên là giật cái micro. Mà thưa các vị, chuyện này nó từng xảy ra. Do vậy cho nên thưa quý thầy rằng là ta nên làm cái việc đó ngay từ lúc bấy giờ, dù cho các vị làm MC nói về bất cứ vấn đề gì, các vị cũng nên có sẵn một cái dàn bài như vậy. Và cái điều này rất là cần nhé. Và thưa đại chúng rằng là cái dàn bài mình nhìn vào làm thế nào gọn, nhẹ, thoáng, và những chủ đề chính thôi, đừng viết chi chít cả một tập thì các vị thất bại trong lúc trình bày. Đây là yêu cầu tối thiểu cho một vị giáo thọ đây. Ta phải tập điều này thành thói quen, bằng không thì sẽ tới một lúc các vị bị đẩy lên trong cái thế làm hòa thượng chứng minh, làm hòa thượng đường đầu, ban một vài lời đạo từ trong những cái buổi lễ người ta truyền giới, hoặc là học chúng người ta vân tập để lắng nghe hòa thượng nhắc nhở trước khi giới tử người ta ôm y ta về. Các vị nói lăng nhăng thì thưa các vị rất ư là thiệt thòi. Và thưa quý thầy rằng là cái học chưa bao giờ dư nha. Cái học chưa bao giờ dư. Hồi xưa mình nghĩ rằng là mình phí thì giờ trong cái chuyện đọc truyện vớ vẩn mà thấy xong rồi tiếc thì giờ. Thế nhưng các vị có thể hình dung rằng là có những buổi mình đi giải, bây giờ xin nói thiệt, không kịp soạn bài. Tại vì sáng giải nơi đây, chiều giải nơi đây, tối bắt giải thêm thời nữa rồi. Của đâu mà ngồi đó mà soạn, đâu có thời giờ đâu. Giải xong là lên xe. Và các vị hình dung là lên xe từ nơi này tới nơi kia thì phải ngồi với anh tài xế. Mà ngồi mình ngủ được à? Phải ngồi nói chuyện để cho anh thức, để anh chở mình đi chứ. Thế rồi phải là liếu lo nói chuyện trời trăng mây nước, gặp mấy đứa Phật tử nó cũng cơ hội gặp mình đâu dễ, cho nên nó cứ hỏi tới à. Thế rồi tới nơi là rửa mặt xong là xin mời thầy, bây giờ chúng con đang khao khát đợi thầy lên là nói chi. Thưa các vị là bị đặt trong tình trạng như vậy. Thậm chí mình phải đem truyện Tề Thiên Đại Thánh ra, thậm chí mình đem một dòng nhạc Trịnh Công Sơn ra, thậm chí đem một bài thơ rất ư là lãng mạn của thầy Tử Sĩ ra. Thế nhưng mà khi có nội dung của pháp học pháp hành rồi thì một câu thơ nhìn bên ngoài rất lãng mạn, nhưng mà bên trong ta tìm được cái điều để truyền đạt đến với người nghe. Tôi nghĩ chắc nơi đây quý thầy đều biết bài thơ Mộng của thầy Tử Sĩ á. Bốn câu thôi, bài khác nữa, vì một thoáng mộng mị hay gì đó. Là em mắt biết thơ ngay mùa hội lớn, khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao, như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát, ta yêu người vì giây phút chim bao. Các vị thấy thơ rất lãng mạn, rất tình. Thế nhưng nếu cái nền tảng học của mình mà nó đủ giỏi, mình thoáng nhìn cái là bài thơ này có thể giải thích theo cái cách nhìn của mình được. Đành rằng thơ ông tình hay không tình thì không biết, nhưng mà ta phổ vào đó cái điều ta muốn nói. Nhạc Trịnh Công Sơn thì nó sinh ra từ một tâm thức tràn đầy cái xúc cảm của một tình cảm thế gian. Thế nhưng mà nếu năng lực học và phát hành ta đủ vững á, thì từng lời thơ của Trịnh Công Sơn ta có thể là chiết giải nó thành những lời đạo lý, thành những lời để khuyến khích người ta hoặc nhắc nhở người ta, khích lệ người ta về cái tính vô thường cuộc đời. Thưa các vị đâu phải khó. Rồi ví dụ như cái bài thơ em mắt biết thơ ngay mùa hội lớn, khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao. Các vị biết rằng là nếu cái nền Phật học ta có, khả năng đọc của ta rộng, thì các vị sẽ thấy rằng là em mắt biết thơ ngay mùa hội lớn không có hàm nghĩa rằng là chỉ cô gái nào cả. Mùa hội lớn là mùa gì? Cái mùa lao sao của con người sinh ra trong cõi trần này, sinh ra rồi chết đi, quay tròn cõi tử sinh, được gọi là mùa hội lớn. Con người đó sinh ra, thưa các vị, mắt trong veo như thiên thần, không có một mảng mây gặm đục cả. Đó là đôi mắt biết nghe. Đôi mắt trong veo giữa mùa hội của nhân gian đi vào cõi tử sinh. Thế thì chỉ có một con người đặc biệt đó mà thôi nha. Khóe môi cười nắng quái gầy hao. Các vị biết rằng là từ Ấn Độ cho đến Tích Lan, cho đến Nhật Bản, cho đến Trung Hoa, cho đến các nơi, người ta dựng tưởng con người đó thì khóe môi cười thì làm cho nắng quái gầy hao nghe. Là ai vậy? Cái hình tượng cười mỉm mỉm trên bàn đây, nó khóe môi cười nắng quái gầy hao, như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát. Con người đó nổi bật lên giữa nền trời, giữa nền cỏ xanh. Con người đó trắng như con cò, không có một điểm đen giữa đồng xanh mênh mông giữa trần gian này. Ta yêu người vì giây phút chim bao. Một giây phút mộng mị ta chợt tỉnh cơn mê, chợt thấy đời mình vô thường, chợt thấy đời mình tử sinh chìm nổi. Cho nên chợt nhìn khóe môi cười của người, ta yêu mến con người ấy làm sao, rất là yêu mến con người này. Thế thì các vị thấy rằng là tùy vào sức học, tùy vào sức đọc, tùy vào khả năng tưởng tượng nữa, tùy vào ngôn ngữ thi ca của các vị. Thì thực rằng là một vị giáo thọ mà ngôn ngữ không có chất thi ca, không làm người ta đến với đạo dễ dàng nhé. Ngôn ngữ vị giáo thọ không có nhạc điệu cũng thiếu đi cái chất truyền đạt nhé. Ngôn ngữ vị giáo thọ mà nó thô, nó tục, nó trần thế, thưa các vị, cũng không có khả năng đi vào lòng người, đi vào xa và sâu được. Tóm lại, Thưa đại chúng, là nhu cầu tối thiểu từ một cái bước, đó là một dàn bài, cho tới cách trình bày, cho tới cách phối hợp, cho tới cách diễn đạt, cho tới cách sử dụng ngôn ngữ. Và thưa các vị, nó là một nghệ thuật. Cuối cùng, thưa quý thầy, rằng là cái lĩnh vực này, riêng cho cái đường hoằng pháp này, nó không đơn giản là một loại nghệ thuật, không phải là loại nghệ thuật. Nhìn cho sâu á, thì nó là một loại phước lành của nhiều đời nhé. Cho nên trong một lớp học, 100 vị giáo thọ có thể thành công được, đếm như đầu ngón tay, chứ không phải 100 ông. Trong môi trường như vậy, được giáo dục như vậy, thực tập như vậy, học hạnh như vậy mà có thể thành tựu được 100 vị giáo thọ có sức hút giống nhau, chưa hề có. Ngay cái bước đầu, mình nhớ rằng vào năm 73, khi tuyển một cái lớp cán bộ hoằng pháp, năm đó ông cụ Quyền Di ông về ông mở nhà năm 72 phải. Các vị có thể hình dung rằng là ngồi một dọc bên đây là ngài Thiện Quang, ngài Quảng Độ, ngài Quyền Quang, dọc bên đây thì ông già Trí Thủ vân vân, hai dãy hai bên. Cái ông tăng sinh thi tuyển đó, ông đứng ngay chính giữa đều giảng pháp, có thần linh nào giảng được đâu, đừng nói ông tăng sinh. Thậm chí có ông lên thưa các vị là con xin trình bày vô thường, thân vô thường, đưa tay lên. Đứng như trời trồng luôn, hai cái vô thường kế tiếp bên mặt. Và các vị hình dung rằng là ngay ngày đầu thôi là các thầy đã chết khiếp. Thế rồi tuyển được 40 anh trong một cái lớp giảng sư đầu tiên đó. À, thưa các vị, tới chừng ra trường rồi thì cái thành phần đó đều được ra trường hết. Nhưng mà điểm lại chừng như là cũng không mấy thầy có khả năng là trở thành những vị thầy giảng pháp bình thường. Và nhiều tầng của các cấp độ của các vị thầy giảng pháp nghe, giảng đạo đức xã hội bình thường, giảng Phật pháp chủ nghĩa bình thường, giảng kinh văn để thâm nhập vô diệu lý Như Lai, giảng pháp để người ta thực tập hành trì. Thưa các vị, nó có nhiều cấp độ vô cùng. Và mình kể như vậy để các vị thấy rằng là trong một môi trường đào tạo không đơn giản để kiếm được vị thầy tuyệt vời. Cái điều này như nó là phước lành của nhiều đời. Tôi ví dụ gần nhất các vị thấy, chúng ta có khi có thể tự hào rằng là mình có học hàm học vị, mình lớn tuổi hạ hơn thầy Pháp Hòa đó chứ. Nhưng mà đố các thầy là sao hơn được thầy Pháp Hòa đi? Không hơn. Thậm chí mình đây, mình cũng chào thua thôi, mình rất là ngưỡng mộ ổng. Cho nên biết rằng là đây là một loại phước lành của nhiều đời, chứ không phải là một đời làm được đâu nghe. Và khi phước lành do công phu tu tập có, tự nhiên nó xây dựng cái nền tảng, nó từ đó anh vững vàng trong pháp học, vững vàng trong pháp hành. Và hai cái này nó phối hợp lại, nó làm thành cái phẩm chất của người xuất gia, có thể đền được ơn Tam Bảo là như vậy. Cuối cùng, thôi mình kết luận đi chứ để nói hoài cũng gần đó việc.
Cũng còn nhiều vấn đề, nhưng mà thôi quý ông nghe đã chán rồi, nhường thì giờ lại.
Ý thứ nhất, kết luận con đó là bản thân của người tu là một món quà hiến tặng thế đời. Kỳ thực nó là như vậy. Đời sống người tu đó là một niềm cảm hứng cho tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với các vị. Ngày xưa, ngài Sĩ Đạt Tăng, nhà ta chỉ cần nhìn thấy một đạo sĩ thôi là phát Bồ Đề Tâm, trở thành một vị đạo sư. Các vị có biết rằng là quy nghi của các vị, cách đi, cách đứng của các vị, cách nói năng của các vị là một niềm cảm hứng vô cùng lớn đối với những người cư sĩ Phật tử không? Thế cho nên thưa đại chúng rằng là chưa cần mình trở thành vị giáo thọ, ngay cái con đường tu tập về pháp hành mình có thôi, nó biểu hiện ra trong quy nghi thì các vị là một món quà tặng lại cho nhân gian. Tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với ta, họ đều thấm nhuần được cái phẩm chất thăng hoa đời sống đó. Một gia đình họ đang gây gỗ với nhau, bát nháo, họ đang xung đột với nhau, và không khí nó vô cùng ảm đạm, vô cùng nóng bức. Thế nhưng mà nếu có một người tu bằng một tâm hồn dịu mát, bằng một cái năng lượng rất lành ghé lại gia đình đó, thưa các vị là tự nhiên làm tan biến cái không khí xung đột của gia đình người nghe. Và cái điều này nó không có gì ngoài cái chuyện là ý giáo cả. Tâm ta an, thưa các vị, sự có mặt của ta đi bất cứ nơi đâu đều an. Cho nên món quà đầu tiên đó là đời sống ta tỏa sáng cái hương vị của sự tu tập và giáo pháp, thì là một món quà. Cho dù anh không nói một lời, dù anh không cố gắng làm cho người ta tu chi, Thế nhưng mà tiếp xúc với anh, tự nhiên là cái niềm cảm hứng nó dâng lên, tự nhiên là người ta có cảm tình với đạo Phật, ta đến với công trình tu thôi. Cho nên xin xác định rằng là đã là một người tu thì các vị đều là những tặng phẩm để cho trần gian này họ nương bóng các vị đi tu tập. Và cái vai trò trưởng tử Như Lai, nếu mình thiếu đi hai cái phần pháp học pháp hành thì không hoàn thiện được cái vai trò trưởng tử Như Lai. Ý thứ hai, mình muốn thưa nó là đây là con đường ta tự chọn nha. Thưa quý thầy rằng là cái chuyện tu tập ném đời sống mình vào cửa chùa xuất gia làm người tăng sĩ không bị ai bắt buộc cả. Người ta định nghĩa giai đoạn đầu là hảo tâm xuất gia là không vì trốn nạn, không vì lắng nợ, vân vân, không vì một lý do gì cả. Vì phát Bồ Đề Tâm, đoạn tử sinh và kế thừa dòng giải chánh pháp, cho nên mình đi tu, đây là con đường anh tự chọn, cho nên anh phải làm hoàn thiện cái phẩm cách của anh bằng hai cách, đó là nâng pháp học pháp hành lên thôi. Thế cho nên con đường này nếu bị ép buộc thì không nói làm chi. Đây là con đường mình tự chọn, cho nên mình phải hoàn thiện mình để đừng cô phụ mình. Và xin thưa rằng, đối với người tu chúng ta, ta có cái điều kiện tuyệt vời để học cho tới vô cùng. Có điều kiện tuyệt vời để ta hành trì giáo pháp của Phật cho tới hơi thở cuối cùng. Và nếu mình không có lợi dụng một đời sống mình đang thừa hưởng được ân đức của Phật, thừa hưởng được cả một cái quá trình rất dài của các bậc thầy để xây nền Phật pháp nơi đất nước này để cho ta thừa hưởng, thế thì mình cô phụ mình. Và cuối cùng thưa đại chúng rằng là ngày tháng nó tuồn tuột đi ngang qua, nó không bao giờ đợi chờ ta đâu. Mất một ngày, tuổi thọ ta giảm đi một ngày của đời sống đó. Cho nên pháp học, pháp hành của người tu là một món quà cực kỳ quý hiếm và rất là quan trọng. Có khi đã qua hàng xa kiếp, mình chưa có cơ hội như kiếp này để nâng cao cái phẩm chất, cái giá trị của người xuất gia đâu. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống của mình và trân quý từng ngày, đừng bỏ phí thì giờ trong những vẫn vô ích. Xin dừng ở đây.